đang theo dõi Hạt Giống Yêu Thương với Bích Ngọc. Thưa quý vị, cụ James Harrison sống tại Úc đã đi hiến máu mỗi tuần trong suốt 60 năm qua. Và những giọt máu cụ hiến đã cứu sinh mạng của 2 triệu trẻ sơ sinh Úc. Ở Úc, cụ Harrison có biệt danh là người đàn ông có cánh tay vàng, bởi trong máu cụ có một kháng thể cực kỳ đặc biệt. Cụ chia sẻ,
năm 1951, khi mới 14 tuổi, tôi phải phẫu thuật ngực và các bác sĩ cắt bỏ một lá phổi của tôi. Vài ngày sau, khi tôi hồi tỉnh, cha tôi kể rằng tôi được truyền tổng cộng 13 lít máu. Những người tôi không hề quen biết đã cứu sống tôi. Cha tôi cũng là người hay đi hiến máu. Do đó, khi đủ tuổi, tôi cũng bắt đầu hiến máu.
Ngay sau khi cụ Harrison bắt đầu hiến máu, các bác sĩ thông báo trong máu của cụ có một kháng thể kỳ diệu, có thể cứu sống vô số trẻ sơ sinh. Chuyên gia Gemma von Kenmeyer thuộc Tổ chức Hồng Thập Tự Úc cho biết,
ở Úc, cho đến năm 1967, có hàng ngàn trẻ sơ sinh thiệt mạng mỗi năm và các bác sĩ không biết tại sao. Nhiều phụ nữ bị sảy thai và trẻ sơ sinh ra đời bị tổn thương não.
Đó là hậu quả của căn bệnh đối với những người có nhóm máu rhesus. Bệnh này xảy ra khi thai phụ có nhóm máu rhesus âm tính, còn thai nhi có máu rhesus dương tính thừa hưởng từ người cha. Nếu người mẹ nhạy cảm với nhóm máu rhesus dương tính, thì cơ thể có thể sản sinh ra những kháng thể tiêu diệt tế bào máu của thai nhi. Trong trường hợp xấu nhất, bệnh này khiến thai nhi bị tổn thương não hoặc thiệt mạng. Các bác sĩ Úc phát hiện trong máu của cụ Harrison có một kháng thể lạ. Họ dùng nó để phát triển một loại thuốc có tên là NTD. Thuốc này giúp ngăn chặn cơ thể phụ nữ có nhóm máu rhesus âm tính sản sinh ra kháng thể chống máu rhesus dương tính trong quá trình mang thai. Cô Von Kenmeyer nhấn mạnh,
Úc là một trong những nước đầu tiên phát hiện người hiến máu có kháng thể đặc biệt này. Do đó, đây là một cuộc cách mạng.
Theo ước tính của Tổ chức Hồng Thập Tự tại Úc, máu của cụ Harrison và thuốc NTD đã cứu tính mạng của 2 triệu trẻ em ở Úc.
Giọt máu nào cũng quý giá, nhưng máu của cụ James rất phi thường. Máu của cụ được sử dụng để chế tạo thuốc cứu sinh mạng nhiều người. Tất cả các liều thuốc NTD ở Úc đều có được nhờ máu của cụ. Và 17% phụ nữ Úc có nguy cơ bị bệnh rhesus. Do đó, máu của cụ ấy đã cứu vô số sinh mạng.
Một trong những sinh mạng được cụ Harrison cứu là bé Samuel, mới 5 tuần tuổi. Mẹ của bé là cô Christy Baxter, được chỉ định dùng thuốc NTD khi mới mang thai. Và với thuốc NTD, bé Samuel đã sinh ra khỏe mạnh. Cô Baxter bày tỏ,
đầu tiên các bác sĩ nói rằng tôi cần một loại vaccine. Tôi tìm hiểu và biết về cụ James, về những gì cụ ấy đã đóng góp. Tôi vô cùng biết ơn và nghĩ cụ ấy là con người thật cao cả khi vẫn tiếp tục hiến máu để chúng tôi có được loại thuốc này.
Đến nay, các bác sĩ Úc vẫn chưa biết tại sao trong máu của cụ Harrison lại có kháng thể đặc biệt. Có thể cơ thể cụ sản sinh ra kháng thể này sau khi được truyền máu hồi năm 14 tuổi. Ở Úc, có chưa đầy 50 người có kháng thể này trong máu.
Cụ James là người không thể thay thế đối với chúng tôi. Vài năm nữa, có lẽ cụ ấy sẽ phải ngừng hiến máu. Và khi đó, chúng tôi chỉ còn biết hy vọng sẽ có người khác hiến máu có kháng thể này và trở thành một người cứu tính mạng nhiều người khác, giống như cụ James.
Cụ Harrison được xem là người hùng quốc gia vì đã hiến máu hơn 1.000 lần. Nhưng cụ có một thói quen không hề thay đổi.
Tôi chưa bao giờ nhìn chiếc kim đâm vào tay mình. Tôi nhìn lên trần nhà hoặc nói chuyện với y tá, tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy máu.
Quý thính giả đang theo dõi Hạt Giống Yêu Thương của SBS Radio. Vừa rồi là câu chuyện cứu người bằng cách hiến máu của cụ Harrison. Chương trình sẽ tiếp tục với một câu chuyện về môn boxing và một vị linh mục ở Sydney. Trong hơn 20 năm qua, linh mục Dave Smith, một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, đã dạy dỗ các kỹ năng đấm bốc cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Sydney như một cách để xây dựng lòng tự trọng. Kể từ năm 2013, linh mục Dave Smith đã mang boxing đến đường phố của Syria trong một chiến dịch mà ông gọi là cuộc đấu tranh cho hòa bình. Từ bục giảng nhà thờ đến khán đài thi đấu boxing, cha Dave Smith là một người đàn ông đóng rất nhiều vai trong cuộc sống, khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Vị linh mục 53 tuổi này luôn cố gắng để giúp thanh niên gặp khó khăn thông qua môn thể thao đấm bốc.
Các bạn trẻ đến đây thường gặp vài vấn đề ma túy, rồi các em tham gia những cuộc thi đấu đánh bốc tài tử. Các em không còn nghiện hút nữa. Các em không còn là thành phần bất hảo nữa. Tại sao chứ? Vì các em học được cách từ kỷ luật. Các em khỏe mạnh hơn, từ đặt ra những mục tiêu cho cuộc đời của mình, đã có những thay đổi về tính cách ở các em.
Boxing thường được biết đến như là một trong những môn thể thao khá bạo lực. Thế nhưng linh mục Dave Smith cho biết, ông muốn dùng boxing để thúc đẩy hòa bình. Ông muốn thay đổi sự suy nghĩ của mọi người về sự bạo lực thành một cái gì đó tích cực hơn. Bắt đầu từ năm 2013, vị linh mục đồng thời cũng là võ sĩ quyền Anh này đã mang boxing đến đường phố của Syria. Ông đã thực hiện 4 chuyến đi đến đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Cha Dave đang đào tạo cho hàng trăm trẻ em bị di dời trong các trại tị nạn trên khắp đất nước Syria, nhằm mang lại cho các em cảm giác hy vọng về cuộc sống.
Tình hình của Syria rất phức tạp. Nếu các bạn nghĩ rằng chúng ta có thể dùng một trò chơi để giải quyết tình hình chính trị ở đây thì thật là khó khăn, vì tôi không cố gắng làm điều đó. Thay vì đập vào cánh cửa chính trị phía trước, thì tôi nghĩ tại sao chúng ta không đi qua cánh cửa sau bằng một môn thể thao.
Chúng tôi gặp gỡ linh mục trong một trận đấu giữa võ sĩ Kaveh Arya và Jacob Naya. Anh Naya, 28 tuổi, là một người di dân từ Iraq đến Úc khi anh mới là một cậu bé. 6 năm trước, cha anh trở lại Iraq để kinh doanh và bị giết chết trong một vụ đánh bom.
Tôi chỉ muốn mang niềm hy vọng đến những ai đã bị mất cha trong cái cuộc đánh bom hoặc đang sống ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đó là một sự kết nối đã dẫn tôi đến Syria.
That would drive me into Syria.
Còn anh Kaveh Arya đã phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Iran và sống 18 tháng trong một trại tị nạn của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được định cư tại Úc. Giờ đây, anh mong muốn được giúp đỡ những ai khó khăn như mình ngày xưa.
We went to Syria to try to help people.
Chúng tôi đã đến Syria để cố gắng giúp mọi người quên đi thực tế nghiệt ngã mà họ phải chịu đựng. Đây có thể không phải là giải pháp lâu dài. Môn quyền Anh không thể là câu trả lời cho chiến tranh. Nhưng ít ra, trong một khoảnh khắc, người dân Syria có thể thoát khỏi những nỗi lo lắng.
Provides the beginning for empowerment for some people.
Linh mục Dave Smith và những võ sĩ của ông đang lên kế hoạch cho một chuyến đi khác tới Syria trong năm nay. Vậy, với một số người, nói lời xin lỗi là điều không hề dễ dàng. Một số người khác thì lại nói lời xin lỗi quá thường xuyên, đúng chuyện gì cũng xin lỗi. Đến mức mà Gmail phải giới thiệu một ứng dụng trên điện thoại là Apps để giúp cho những người này dừng việc xin lỗi vô tội vạ. Thế nhưng nghệ sĩ Rachel Burke, sống tại Brisbane, đang cổ vũ người Úc nói lời xin lỗi bằng cách gửi những lời xin lỗi ẩn danh đến cho cô. Sau đó cô sẽ đính kèm những lời đó lên bông hoa bằng giấy. Liệu việc nói lời xin lỗi có giúp chúng ta dễ chịu hơn?
I'm sorry, we can only love each other from across the ocean.
Em xin lỗi vì chúng ta chỉ có thể yêu xa. Tình yêu của chúng ta vượt qua những con sóng ngoài đại dương kia.
I'm sorry, I can't eat Zinger burgers.
Mẹ ơi, con xin lỗi, con không thể ăn Zinger burgers hàng ngày được đâu.
Đó là những lời xin lỗi mà Rachel Burke nhận được trong dự án của mình. Nghệ sĩ đang sống tại Brisbane này nhận được hơn 500 lời xin lỗi ẩn danh sau khi tung ra một chiến dịch. Mọi người sẽ gửi lời xin lỗi qua trang web của Rachel. Sau đó cô sẽ dán những lời xin lỗi lên những bông hoa giấy làm bằng tay. Cô chia sẻ với đài ABC.
Tôi thực sự từng cảm thấy rất khó khăn khi xin lỗi trong một vài trường hợp. Từ kinh nghiệm của mình, tôi nảy ra ý tưởng này. Việc xin lỗi có ý nghĩa gì với chúng ta và ảnh hưởng tới cuộc sống chúng ta như thế nào?
Khi được hỏi đâu là chủ đề hoặc những lời xin lỗi thường gặp trong số hàng trăm bức thư mà Rachel nhận được, cô cho biết.
Vâng, những lời xin lỗi có chủ đề về tình yêu rất nhiều. Có những lời xin lỗi đáng yêu và ngọt ngào như là: Tôi xin lỗi chồng tôi vì tôi đã không thể nhận ra anh ấy tuyệt vời như thế nào. hay là em xin lỗi khi em đã nói rằng em yêu anh. Có rất nhiều lời xin lỗi làm tôi cảm thấy thú vị. Tại sao nhiều người cảm thấy hối tiếc vì những gì họ cảm thấy hay vì những gì họ đã nói ra như vậy? Một điều thú vị khác nữa là tôi nhận được khoảng 30 lời xin lỗi nói rằng anh xin lỗi vì đã lừa dối em và hẹn hò với người phụ nữ khác. Nghe thật là buồn.
Nghệ sĩ Rachel Burke chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc khi mọi người tin tưởng và bày tỏ lời xin lỗi thầm kín của họ với cô.
Tôi cảm thấy hồi hộp, chờ đợi khi mở những lời xin lỗi ra đọc mỗi ngày. Tôi cảm thấy mình như là một người đang nắm giữ bí mật vậy. Và tôi thấy đó là một đặc ân trong việc nắm giữ những lời xin lỗi rất riêng tư của mọi người.
Tiến sĩ Judy Hyde là giám đốc phòng khám tâm lý tại Đại học Sydney cho biết.
Tôi nghĩ rằng Rachel đang giúp mọi người nói lời xin lỗi một cách rất chu đáo và quan tâm đến người khác. Tôi nghĩ rằng thách thức thực sự là khiến cho những người quá yêu bản thân chịu trách nhiệm về những điều mà họ làm hoặc đã gây ra hay là gây đau khổ cho người khác.
Có nhiều người nói lời xin lỗi nhưng chưa thật sự ý thức và suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này. Họ chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Trong cuộc sống, lời cảm ơn và xin lỗi mang một giá trị rất lớn. Biết cảm ơn và xin lỗi kịp thời không chỉ giúp bản thân thấy thanh thản, nhẹ nhõm mà còn mang lại cho người nghe một thông điệp đầy ý nghĩa. Hạt giống yêu thương xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.